phẩm Nước nguồn xuôi mãi. Tác giả Dạ Ngân. Nhà xuất bản Phụ nữ Ấn hành. Người đọc Ngọc Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thời gian vĩ đại. Có tiếng gọi cổng. Chìm trong biển âm thanh chung đụng của thời đại điện tử giữa khu tập thể như đang lún xuống trong bóng đêm. Tiếng gọi chấp chới, nghe như tiếng kêu cứu bên kia sông rào. Máy truyền hình nhà họ lập tức được dặn nhỏ để mẹ con cùng giỏng tai nghe.
Ai không chịu bấm chuông mà cứ gọi ơi ơi?
Cô con gái cào nhào, nhưng không muốn đứng lên vì chú Mí Doraemon trong phim hoạt hình kia tài ba quá. Người mẹ đành rời bàn viết. Giọng đàn ông văng vẳng, buộc chị phải nhìn qua chiếc áo váy caro lửng gối mặc trong nhà. Chị tung cửa nhưng không vội bước ra. Trong đêm mùa mưa sũng ướt, thấp thoáng dốc đàn ông nhỏ không mũ nón và chừng như cũng không hành lý, tần ngần áp trán bên chân sông. Nhìn kỹ, chị thoát người bật một tiếng rên. Nãy giờ đôi mắt người đàn bà đang vào tuổi 40 đã làm chị lơ ngơ đi nhiều. Vớ vội sâu chìa khóa trên bàn, chị nhún vai.
Cậu hai tới nha con.
Cô con nhìn mẹ hỏi cậu hai nào. Chị cau mày không nói, rồi nhón chân đi qua khoảng sân. Cô con đã hiểu ra từ cái câu mày ấy.
Hèn gì?
Cô con hiểu ra từ cái câu mày ấy và nói đuổi theo. Chỉ có cậu hai thì mới không thấy cái núm chuông bên cổng. Nói xong, cô ngồi tém lại trên nền gạch, kéo mền phủ kín đôi chân. Cô đang tưng tửng chờ xem mạng viếng thăm theo cô, chắc là ngộ nghĩnh lắm. Chị cúi xuống tra chìa khóa vào ổ khóa, chợt nghe thấy mùi thuốc thơm sượt qua mái tóc. Giá ngày xưa. Phải, giá là ngày xưa ấy thì chị đã rúng ró cười, đã cống hết tay chân và đã mềm rũ từng sợi thần kinh. Nhưng bây giờ chị chỉ hỏi anh từ Sài Gòn xuống tới miền Tây hồi nào. Một câu hỏi khang. Rõ là xã giao, mà cũng chỉ còn là xã giao thôi. Người ấy làm thinh, lách vào. Mùi của ngày xưa gần hơn, áp đảo. Ấy là cái mùi một thời vàng son, một thời làm chị nghi dại khốn khổ. Vẫn im lặng một cách kỳ lạ, người ấy đi bước lên, chùi chân lên tấm thảm sơ dừa trên ngạch cửa. Trong lúc đứng lùi phía sau, không biết thế nào cho tự nhiên, chị lăng xăng.
Có bà xã xuống chơi không? Sao anh không kéo anh N xuống miền Tây một lần? Anh tệ ghê á.
Lại làm thinh. Dấu hiệu kỳ lạ tiếp tục. Rồi anh vướng người qua cửa sởi lởi.
À, chào cô bé lớn đại rồi ha. Còn nhớ cậu hai không? Ừ?
Cô con nhỏ đứng lên chéo đôi tay cúi chào khách rồi ngồi xuống ngay. Mền lại phủ chân. Đôi mắt tình quái đong đưa với cả hai người. Không đợi chủ nhà thu xếp, anh ngồi xà xuống chiếc ghế gỗ kê gần cửa. Nhà họ còn chưa sắm được bộ bàn ghế ra hùng. Lần trước, hình như cả lần trước nữa, anh cũng ngồi như thể bắt đinh đúng vào chỗ ấy. Và cũng y rằng là từ chiếc túi nào đó trên người nhảy ra gói thuốc ba số cùng với chiếc bật lửa vàng, thư vàng đặc trưng Thụy Sĩ. Lần này, bàn tay anh toát ra không khí uể oải, bất cần. Mùi hương đàn ông sang trọng đậm dần trong căn nhà, không mấy khi có hơi hướm đàn ông. Lúc này chị ngồi phứa xuống chiếc ghế còn chưa kịp xoay cho thuận chiều bên bàn viết, ngỡ ngàng. Chỗ của họ ngẫu nhiên ở vào vị trí đối xứng, cách nhau đúng 7 viên gạch.
Anh xuống tới đây hồi nào?
Chị hỏi lần thứ hai, giọng điệu bình tĩnh nên nghe bớt xã giao hơn. Anh thong thả nhướng đôi mày đen mướt đẹp như vẽ.
Thì đi cùng với mấy ảnh từ Sài Gòn. Mấy hôm rày, họp hội y xèo bàn chuyện đại sự khu vực dưới này. Em dân viết lách mà mù tịch á.
Chị nhớ sực. Chị đã nhớ rằng chưa khi nào anh ấy đi mà thiếu cánh chức sắc đầu não của địa phương nào đó. Chị không biết định nghĩa hình ảnh ấy là gì. Một cái đuôi hay một vinh dự. Nên chị nhìn cụp xuống, lãng đi. Chị bị cứng lưỡi. Cô con nhỏ nhướng đôi mày cũng đen, cũng sắc lại với khách.
Vậy cậu hai để ruột mấy ảnh đâu mà lang thang đây?
Cậu hai của cô lại một lần nữa nhướng mày, thản nhiên.
Mấy ảnh là cánh của Sài Gòn, đi đâu đã có tỉnh tiếp đón. Cậu phải phá vòng dây bia của mấy tay văn phòng tỉnh ủy để lần tới đây đó.
Chị nghiêm miệng để khỏi bật cười hay đế một câu gì. Giờ thì chị bình tâm, nghe rõ mùi rượu từ gương mặt điện ảnh của anh. Cái mùi từng quen thuộc nhưng đã xa lắm. Nó không còn khiến chị áy náy hay nổi giận nữa. Không khí tự dưng trục trặc như không thể cứu vãn được. Bóng nê ông thước hai trên tượng, hôm nay sao kêu dữ quá. Hai bàn chân chị đánh qua đánh lại không thương tiếc đám tulip xanh xanh trên men gạch cho qua thời giờ. Chị những muốn, trước đây chị còn muốn khoe mẹ con em thắt lưng buộc bụng mấy năm trời mới lên được gạch bông và phủ trần kia. Anh nhìn thử xem. Nhưng thôi, chị thấy mất hết hứng thú khoe khoang bạn bè. Chị muốn cất hết những lời đó lại, âm thầm một cách ngoan cường pha lẫn bực mình. Chị trân trân nhìn tàn thuốc lá bị cánh quạt trần xua dạt trên nền nhà. Hình như chúng đang quay tròn trong điệu vũ về một chân dung. Chị càng bình tâm hơn, ngước lên đoàn đã.
Con à, con chạy đi xem cái gạt tàn mẹ cất ở đâu trong bếp. Nãy giờ mẹ con mình sơ ý quá. Khổ, nhà mấy khi có khách đàn ông mà chưng gạt tàn.
Chị mừng vì mình vừa lập được thái độ lịch sự đúng mực của chủ gia. Cô con chạy đi, tức tốc trở lên với chiếc gạt sành hình con ếch. Hình như cô nhỏ không thể rời mắt khỏi cuộc gặp gỡ chờn dờn của mẹ. Ếch sành nghếch mõm về phía khách, còn khách thì hướng về phía cô nhỏ chăm chú nghiêm trang.
Con bé này giống hệt mẹ. Hay đấy.
Anh nói, giọng kẻ cả quen thuộc.
Hồi anh biết nó mới vô lớp 1, đúng không Liên?
Chí ít cũng đã có đề tài với khách. Chị vội bắt lấy đưa đà.
Người ta học đại học rồi đó, có người yêu rồi. Con bé gì nữa cậu hai? Người yêu đẹp trai hết ý á ngang.
Anh phát ngay một cử chỉ bề trên.
Ôi đàn ông, không cần đẹp, chỉ cần cái đầu.
Chị nhìn anh chăm chọc, thẳng thừng.
Nhưng mà anh cũng đẹp trai.
Anh lại nhướng mày. Anh rất hay nhướng mày, như cần phải biểu diễn một giá trị. Lần này cái nhướng của anh đượm buồn, u ám, dấu hiệu kỳ lạ thứ tư. Phải nhận rằng anh đẹp, đẹp kiểu mẫu. Ý là xét bằng cái nhìn hoàn toàn tỉnh táo bây giờ. Chứ ngày xưa, ngày chỉ mới nhìn thấy anh lần đầu, cách đây mười mấy năm, thì anh còn hơn thế. Anh là thần tượng với tất cả ý nghĩa sang trọng của từ này. Theo chị và theo những người hiểu chị, thì điều này rất dễ lý giải. Bởi bên cạnh chị lúc đó là anh chồng trắng bông, đầy dáng vẻ nô bộc, gợi hình ảnh đứa em trai xuôi chèo mát mái. Chị thường xuyên tự hỏi người này là chồng của mình ư, dù họ đã có một mặt con. Và những khi anh cúc cung hay thụ động một cách quá hiền lành, thì chị tưởng đầu óc da thịt xương cốt anh là bằng đậu hũ. Vì vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy người ấy trong một cuộc họp, chị đã bị xuyên thấu, nổ bùng. Người ấy có gương mặt rắn rỏi, nước da nâu lý tưởng, phong độ cứ như diễn viên điện ảnh biết mình được ngưỡng mộ. Riêng đôi mắt thì đặc biệt đen, đèn ròng rốc như lúc nào cũng sóng sánh chữ nghĩa với đôi mày rậm mướt như nhung. Lúc ấy anh mới từ Liên Xô về, nhận chân thư ký cho anh Tư, bí thư tỉnh ủy. Chị đơn phương ngay với hình ảnh anh, nhâm nhi mãi hai từ tiếng sát, thứ mà chị tưởng chỉ có trong tiểu thuyết Diễm Tình. Vậy mà giờ đây chị chỉ còn thấy có cái mã đẹp, thuần một cái mã đẹp. Chị nén một tiếng thở ra vì không nỡ nói gì thêm sau cái nhướng mày mỏi mệt của anh. Nhưng phải có đề tài gì để câu giờ với khách chứ. Chị sực nhớ. Cô con riêng của anh xong đại học chưa? Lấy chồng chưa? Rồi. Anh đáp qua loa, nhìn nhanh xuống đầu ngón tay dí trên gạt tàn, rồi lại tiếp tục xăm soi cô con của chị. Nhìn kỹ, con bé này giống anh đó Liên. Em so đi, giống là cái chắc. Cô nhỏ bật cười rinh rít, cười phô cả hai chiếc răng khểnh, cười như những lần đám đông thân thích của mẹ cô đưa cô ra để giống ông này cái mũi, giống ông kia cái trán, cốt làm vui bữa nhậu. Anh không quên nhướng mày. Thật mà, vậy chứ không có thời con đồng lõa với mẹ chuyện cậu hai à? Chị hoảng hốt kêu thầm. Trời, sao nói chuyện đó ở đây? Sao dùng từ đồng lõa ở đây? Cái ông thần kinh này. Chị nghiêm mặt gắt. Con à, con chạy đi lấy nước đá cho cậu hai chữa rượu đi. Cô nhỏ ngoan ngoãn chạy đi, vẻ phớt lờ hết sức người lớn. Khi còn lại hai người, chị trân trối nhìn anh, hạ giọng. Bữa nay anh sao vậy? Mặt anh tối sầm như thể trời chuyển mưa và nhướng mày thật cao. Bữa nay à? Bữa nay anh muốn ngủ lại đây. Không hiểu sao chị bật cười, cười ngắn, nhưng sau đó thì cảm thấy từng chân tóc, từng tế bào rung rinh. Anh muốn ngủ à? Thì anh đã ngủ với chị ngay cái lần chị đến với anh với cái cớ mượn sách. Lần đó, đúng ra là tối đó, khi vừa biết anh ly dị vợ, chị đã đơn phương quyết định chấm dứt thời kỳ yêu nhớ đơn phương để lao đến và nói với anh những lời chị đã định nói từ lâu. Chị một mực tin anh sẽ trân trọng thiết tha chị, bởi chị sẽ đem đến tình yêu trinh nguyên cho anh. Anh bảo, anh biết chứ, anh biết thế nào cũng có ngày này. Anh biết em lặng lẽ yêu anh từ lâu. Người như em làm sao sống nổi với tay chồng nhạt bời như cơm nguội ấy. Nhưng anh chỉ chạm mũi vào trán chị, ban phát. Ôi, cái mùi của anh, cái mùi khô sạch, dịu dịu và thơm phức mùi thuốc thơm. Rồi từ từ, chị bị hút theo mấy ngón tay anh. Chị bụng rủng như bị lỏng từng khớp xương khi cùng anh ngã bật xuống chiếc giường đơn trong căn phòng anh vừa ở, vừa làm việc suốt thời kỳ ly thân vợ. Khoảnh khắc đâu chỉ bằng khoảnh khắc con gà trống ban ơn cho một con gà mái. Và chị cố chờ, nhưng hình như môi chị không được gắn một chiếc hôn nào. Thế rồi trong lúc anh lúi húi với việc thu dọn riêng anh, thì chị ngồi dậy, xấu hổ như muốn chui xuống đất. Nhưng chị không bớt yêu anh. Yêu còn hơn yêu bản thân mình, nên bất chấp các cuộc họp dặn dẹo, bất chấp khẩu K-54 trong ngăn tủ của chồng, chị thú thật hết với anh ta và đề nghị được giải phóng. Làm sao có thể dối trá một tình cảm thiêng liêng như vậy, với một người sáng giá như vậy? Nhưng khi nghe chị kể lại cuộc đấu khẩu với chồng, người ấy đã cau mày. Em dại lắm, em còn bé con lắm, em không biết mình sống ở thời nào nước nào sao? Có điên mới đưa tên anh vào cuộc. Chị ngớ ra tê tái. Nhưng em không thể không trung thực, không thể đi lại cùng lúc với hai người đàn ông. Con gan yêu thì phải có gan chịu chứ. Anh tiếp tục nhướng mày. Dù sao em cũng là cô bé con. Vậy rồi khi bí thư tỉnh ủy và mấy ảnh triệu lên hỏi thăm thì anh xua tay đầy đẩy.
Tôi quan lắm anh Tư, nếu có gì chắc cũng đơn phương chút đỉnh từ cô bé kia thôi.
Chị không hiểu sao, tới giờ chị vẫn không hiểu sao người ta có thể chối đứt mối quan hệ ghê gớm như vậy, có thể chà đạp thứ tình cảm trang nghiêm và tận tụy như vậy. Nhưng chị không thể không đoán anh. Từ khi chị bật ra khỏi nhà anh chồng để bắt đầu lại tất cả bên đứa con gái nhỏ, anh đến từ đầu chí cuối là khói thuốc thơm, những câu chuyện về những chuyến đi liên hội kỳ trận với mấy ảnh, những bản báo cáo được khen. Duy không bao giờ hỏi những câu đại loại như hai mẹ con sống bằng gì, có thiếu lắm không, hoặc căn phòng ngay trong trụ sở cơ quan như vậy chắc phức tạp lắm. Anh hay đứng lên vào khoảng 9 giờ đêm, tảng lờ trước vẻ cam chịu gan góc của chị. Và khi cô con của chị sống đi đâu đó thì anh quơ lấy chị, vẻ tranh cướp chớp nhoáng của một gã gà trống. Chị cảnh giác đẩy anh ra, mái tóc bù hôm nào của chính mình trên chiếc giường đơn hiện ra, đôi tay lúi húi của anh với chiếc khăn chỉ riêng cho anh hiện ra. Chị giáng dứt giữa yêu thương và lòng tự trọng bị thương tổn. Anh hay thở hắt ra phũ phàng và để lại trong căn phòng ốc đảo của hai mẹ con mùi thuốc thơm đậm đặc. Lâu sau, anh theo anh Tư rời khỏi tỉnh. Nghe đâu là gương mặt chuyên viên tài ba của cơ quan gì đó quan trọng lắm, đặt ở Sài Gòn. Và anh cưới vợ. Chị chưa đi trọn phản ứng trước ý định ngủ lại quái gở của anh, thì cô con chị đưa ly nước đá lên. Không muốn cô nhỏ bắt quả tang tình huống nực cười của mẹ, chị lại gắng tự nhiên, gắng mời mọc khách dùng nước cho tỉnh mỉnh và phải gắng bắt chuyện cho tới khi khách tử thấy mà đứng lên. Về anh nợ. Đúng rồi, về anh nợ, để nhắc anh thế đời của anh, cái bến an bài của anh. Chị biết anh nợ, đúng ra là nghe danh anh nợ trước khi anh nợ trở thành vợ anh. Đó là người phụ nữ cùng thời với chị. Trông qua ảnh cũng biết đây là người dẻo dai và gan lì, một luật sư xông pha của đất Sài Gòn. Nghe anh nợ ưng anh, chị không mấy ngạc nhiên, bởi đàn bà muôn thuở vẫn là đàn bà, nghĩa là sự nghiệp lớn chừng nào thì cũng khác một tâm chồng. Chị chỉ ngạc nhiên khi chính miệng anh rao ngạo:
cô anh nợ này quả có cái đầu, nhưng là cái đầu thép. Anh cũng muốn lấy cô ta để trị thử coi sao.
Ấy là hôm anh tạt xuống Cần Thơ, đảo một vòng cuối cùng quanh chị và không che giấu ham muốn khoảnh khắc con gà trống trước khi quay về đứng lại với anh nợ. Hôm ấy, sau khi nghe anh thổ lộ ý định trị vì, chị đã nổi xung như chính chị đang có nhiệm vụ chiến đấu cho tất cả phụ nữ có cái đầu thép trên đời. Chị rung từng đoạn xương, rung từng cái chân răng, hồi lâu mới mở miệng. Anh vẫn kẻ cả như ngày nào. Không ai đến với tình yêu và hôn nhân bằng cái ý thức khốn nạn kiểu anh. Thì anh cứ cưới anh nợ đi, để coi ai là kẻ bị trị. Anh đi đi, anh đi mà cưới anh nợ. Hẳn anh tưởng lúc đó chị cảm thấy mất hẳn anh nên mới gay gắt như vậy. Nhưng đến bây giờ, đến lúc anh ngồi chán ngán trước mặt chị đây, chị vẫn đinh ninh: anh nợ luôn là thử thách của anh. Anh với anh nợ sống như thế nào? Có dễ chịu không? Chị hỏi, thật tình không muốn dùng từ hạnh phúc. Anh im lặng, rõ ràng là cố tình im lặng để mưu cầu một cái gì. Chị tự túng: em đánh giá cao N, đó là người phụ nữ xuất sắc. Bây giờ anh nhìn chị thật lâu, ẩn ý. Anh để chị phải chờ, phải hồi hộp, rồi mới cau mày.
Thì anh đã có ý kiến chê bai gì? Có điều cô bé này toàn chọn chuyện rắc rối để dây vào, toàn đi đường gai góc.
Anh tiếp tục nhìn chị, mong tìm sự nhất trí nào đó.
Chị không thể đồng hành với anh được. Một người đã 40 tuổi như anh Nợ mà vẫn bị chồng coi là cô bé, thì chị nói vào làm gì?
Chị đưa anh Nợ ra, cốt chỉ nhắc nhở anh và bày tỏ thiện cảm của mình.
Hình như đã xảy ra chuyện gì với vợ chồng anh. Chị muốn chuyển đề tài. Chẳng lẽ ngồi thừa cho đến lúc phải chỉ tay ra cửa, mời anh đi để cho mẹ con tôi còn đóng cửa?
Anh có biết chị lâm vào tình thế quái quỷ gì đây không?
Chị lại sực nhớ.
Nãy giờ quên hỏi thằng nhóc của anh đang sao rồi. Chắc lớn bổng rồi. Nghe nói anh mê nó lắm.
Anh nhướng mày, nhưng lần này lại nhướng với cái gạt tàn.
Thì dĩ nhiên nó là con trai duy nhất của tộc anh mà. Nhưng đáng lẽ nó phải là con của em đó Liên.
Không phải sao hả con gái?
Đáng lẽ nó là em ruột của con rồi đó. Cưới gì?
Chị không còn chịu nổi nữa. Chị thấy cả anh N cũng bị xúc phạm. Cô con chị cười bằng mắt, hễ hả.
Ôi, cuộc tình tai tiếng của mẹ, thần tượng một thời của mẹ, sự đồng tình mà người ấy gọi là đồng lõa, ở nó tự trung chỉ bằng một tiếng cười của chính nó.
Chị run bần bật, run như cái cọc giữa dòng nước xoáy từ tất cả tháng năm cay đắng dồn vào. Chị nói khó khăn.
Bao giờ thì anh mới nghiêm chỉnh?
Em nói thật đó.
Bao giờ thì anh mới nghiêm chỉnh trong những chuyện liên quan tới con người?
Xong, chị lạc cả miệng, tiếp tục rung lên như cữ. Bị thấu cái, anh hử một tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi nín lặng. Giờ thì chị ngồi nhìn anh đốt thuốc, chờ cho không khí thật giữa ra, để anh nhận rõ mà đứng lên. Anh gắng gượng.
Anh đâm ra ghiền thuốc còn hơn mọi lần. Mỗi ngày anh đốt đúng một gói này.
Chị chua xót.
Vậy thì anh dành tiền làm sao để nuôi con?
Thì anh nuôi nó bằng lương. Anh phải viết mướn để có tiền đó chứ.
Chị nhìn anh quyết liệt.
Anh không nghĩ anh phải bán mình trong khi viết mướn cho bọn quan chức ở các địa phương hay bọn doanh nghiệp bảo vệ tiền sao?
Anh cao giọng.
Sao mà em nghĩ viết mướn là bán mình?
Chị nín thinh. Chị không đối đáp nữa. Chị quẳng cho anh ánh mắt chiến tranh. Sự bất đồng ngôn ngữ ở họ là có thật, và đó là điều khiến họ không tồn tại được bên nhau.
Cuối cùng anh cũng nhận ra kết quả thảm hại của cuộc trở lại với hàm nghĩa tá túc. Dù có chút bông đùa.
Chị tiễn anh ra cổng. Cô con cũng lật đật ra theo để giúp mẹ thoát khỏi giải pháp tình thế nào đó.
Anh xỏ chân vào đôi dép nhựa Thái Lan, phân trần.
Anh đi bừa đôi dép của khách sạn. Vì vậy, chuyện anh chạy tháo tới đây là có thật nghe Liên.
Chị im lặng. Với chị, mọi chuyện đã quá đủ.
Mẹ con chị cùng thở phào khi trở vào, như vừa trải qua một tai nạn. Họ nhắc lại cách đi, cách nói của anh để mà cười. Cô con cười khăng khắc, còn chị thì cười nụ. Chị lướt qua chú ếch trên bàn, cán thuốc chồng chéo trên mình nó như người ta chất củi để thiêu cháy nó.
Quái, sao có những điếu thuốc dở dang tới một nửa?
Chỉ có thuốc chùa, thuốc quỷ, thuốc không mất tiền, thuốc của Thoái mua bán ngợm mình, người ta mới đối xử xả láng như vậy. Sao mà chị vững dưng với cái mùi khó tàn của nó?
Thế nhưng khi cô con thản nhiên quay lại với chương trình phim trên truyền hình, thì chị nằm lụi đi.
chị nghĩ về thế thái nhân tình, về sự tròn của quả đất đã bắt chị cứ phải gặp anh. Mai sau, chính vì cái tròn ấy mà thời gian mới ra tay. Ngài đã làm đậm các thứ chân dung lên, đã làm trôi mọi vướng mắc với quá khứ, và làm quyền diệu cái gọi là tương lai. Chị bằng lòng với thời gian và cảm ơn sự vĩ đại của Ngài. Ngài đã cho chị nguôi quên và đẩy chị bước về phía trước.